Chương 7 Nguồn gốc của bạo động.
Jean François, những điều chúng ta vừa đề cập đưa đến một vấn đề siêu hình, vấn đề cái ác. Về vấn đề này, bà muốn biết lập trường của Phật giáo vì lẽ đặc trưng của các tôn giáo lớn, cũng như của các nền triết học Tây Phương là chấp nhận đặt vấn đề cái ác, nghĩa là chấp nhận ý niệm có cái ác trong lòng mỗi con người. Đây là một vấn đề siêu hình và đạo đức lớn, cũng là của các tôn giáo lớn và các triết lý lớn, đặc biệt là trong Cơ Đốc giáo mà ý niệm tội ác dính liền với ý niệm tội tổ tông, và trong các triết thuyết lớn, triết thuyết Descartes, Leibniz, cái ác đặt ra một vấn đề đáng lo ngại ở chỗ các triết gia vốn là tín đồ Cơ Đốc và hệ thống triết lý của họ đặt nền tảng trên ý niệm một thượng đế toàn năng, tiêu biểu cho trí tuệ tuyệt đối và lòng nhân ái vô biên. Làm thế nào một thượng đế như vậy lại cho phép cái ác xuất hiện và tồn tại? Đó là một vấn đề đã đặt ra một rào cản không thể vượt qua cho các triết gia cũng như cho các nhà thần học, và đã không được giải quyết thỏa đáng trong bối cảnh siêu hình mà nó được đặt ra. Tất cả giải pháp mà người ta đã đề nghị để vượt qua sự mâu thuẫn đó đều không thỏa đáng. Vậy Phật giáo nghĩ gì về cái ác sẵn có ở mỗi con người? Matthew: không, trên căn bản cái ác không hiện hữu. Vì lẽ bản chất tối hậu của mọi chúng sinh là hoàn hảo. Sự hoàn hảo này vẫn nằm sâu trong lòng chúng ta và bị che lấp bởi vô minh, sân hận và tham ái. Vấn đề cái ác thật khó giải quyết với những người xem sự sáng tạo như là công cụ của Thượng Đế, và như vậy xem Thượng Đế như phải chịu trách nhiệm về cái ác cũng như cái thiện. Theo Phật giáo thì Phật tánh ở trong mọi chúng sinh giống như dầu ở trong hạt mè. Phật tánh có thể bị ngăn che, nhưng chỉ cần được phát hiện, được biểu lộ khi ta vén mở bức màn vô minh và những tình cảm lệch lạc do vô minh gây nên. Những bức màn vô minh đó không thuộc Phật tánh, chúng chỉ ngăn che chứ không làm mất đi Phật tánh đó. Tuy nhiên rất dễ dàng để đánh lạc hướng Phật tánh đó và rơi vào trong những tư tưởng nhị nguyên tiêu cực, biểu lộ bằng những lời nói và hành động mang lại đau khổ. Thật ra thì không có đối nghịch giữa cái thiện và cái ác, nó chỉ tùy theo cách chúng ta nhìn sự vật mà thôi. Nó chỉ là một thứ ảo giác. Cái sai không thật có và cũng không phải là yếu tố tạo thành cái đúng. Cái ác chỉ là một sự sai lầm, cũng như một sự sai lầm là do nhận định sai thực tế. Sự lầm lẫn, sự thật tương đối trong đó chúng ta sống là do một sự chia chẻ của sự thật, vì lẽ chúng ta không nhìn thấy được y nguyên của sự vật và các hiện tượng. Cái ác chỉ có theo một hình thái ảo tưởng, và khi chúng ta giác ngộ được Phật tánh thì ta sẽ nhận ra sự sai lầm là không hề có. Jean François, như vậy không phải như bên Cơ Đốc giáo, con người không rơi vào tội tổ tông. Matthew: không hề có tội tổ tông nào cả, mà chỉ là sự quên đi Phật tánh, và quên đi Phật tánh thì ta có người với mọi sự thương ghét dị ngã đem lại đau khổ. Jean François: vậy những tình cảm tiêu cực từ đâu tới nếu người ta bản nguyên là thiện? Matthew: thật ra tình cảm và đau khổ không hề xảy ra, vì lẽ không có cái gì là chắc thật. Và khi người ta đạt đến giác ngộ, người ta như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, vô minh không hề có. một bậc giác ngộ như Đức Phật xem vô minh của con người, giống như là một người có thể đọc được tư tưởng của một kẻ đang ngủ, sắp rơi vào ác mộng. Ngài biết bản chất của cơn ác mộng và Ngài không bị nó lừa gạt. Jean Francois nói hay đó, dù cái ác có không thật, nó cũng hành hạ chúng ta. Nếu mọi thứ bản nguyên là tốt thì cái ác từ đâu ra? Matthew, đúng là cái ác có biểu hiện, nhưng nó không thật có. Nếu người ta nhận lầm một sợi dây là con rắn, thì con rắn không có thật, chỉ do tưởng tượng ra và chỉ có trí tuệ mới làm tan biến vô minh. Ta chỉ có thể rửa sạch một miếng vàng, chứ ta không thể làm trắng một hòn than được. Jean Francois, dù rằng cách trình bày không giống nhau trong Cơ Đốc giáo và trong bộ môn siêu hình học cổ điển thế kỷ thứ 17 và đầu thế kỷ thứ 18, vấn đề cũng gần giống như nhau. Các triết gia Tây Phương rất khó khi phải giải thích là một Thượng Đế tràn đầy nhân ái lại có thể cho phép cái ác xuất hiện ở thế gian. Dù người ta có nói rằng cái ác chỉ là một ảo tưởng, điều này thật sự không thỏa đáng. Matthew, khi người ta chưa nhận ra bản chất thật sự của sự vật, thì người ta chỉ nhận biết được những biểu hiện của chúng. Thể nhị nguyên ta và người, đẹp và xấu, ưa và ghét, tạo nên một dây chuyền tình cảm lệch lạc. Vô minh xuất hiện như một tấm màn ngăn che, khiến con người quên đi và hành động ngược lại với Phật tính vốn có. Cũng giống như một ảo ảnh thúc đẩy tâm, làm hại chính bản thân mình và người. Jean Francois, vậy thì tại sao những tư tưởng tiêu cực, những mầm mống ác đó lại xuất hiện được? Nếu con người bản nguyên là thiện, thì làm sao cái ác lại có thể biểu hiện được chứ? Matthew, nếu khi nhìn mặt trăng mà ta đè lên hai nhãn cầu, thì ta sẽ thấy có tới hai mặt trăng. Không ít gì để tìm hiểu ai hoặc cái gì đã làm ra cái mặt trăng thứ hai đó. Tuy nhiên hãy tưởng tượng một kẻ luôn đè lên mắt mình và như vậy hắn tin rằng có hai mặt trăng. Theo hắn, đó là chân lý. Và hắn sẽ dựng lên đủ mọi lý thuyết về nguồn gốc và bản chất của mặt trăng thứ hai. Nhưng đối với kẻ bình thường thì vấn đề không bao giờ đặt ra. Tuy vậy hắn cũng khó mà thuyết phục được kẻ kia nếu anh ta không ngưng lại việc đè lên mắt mình. Vô minh hay nguồn gốc của tội ác và đau khổ luôn luôn có khả năng muốn biểu hiện. Vô minh nằm ngay trong nhận thức nhưng không thuộc bản nguyên của nhận thức. Do đó khi đạt tới giác ngộ thì thật ra không có điều gì xảy ra cả. Đây là một vấn đề rất khó giải thích. Nói đơn giản hơn, vô minh là một sự hiểu lầm ngẫu nhiên đã tạo ra một chuỗi ảo tưởng giống như một cơn ác mộng, không làm kẻ đang ngủ say thay đổi vị trí. Tuy nhiên hắn vẫn thấy hoảng sợ trong tâm. Và kẻ đã tỉnh giấc thì cũng không cần được giải thích là những điều hắn đã trải qua đều là hư ảo. Jean Francois, nhưng những sự kiện không có thật đó vẫn làm hắn đau khổ như thường mà. Matthew, đúng vậy, dù là ở trong mộng, con người vẫn cảm thấy đau khổ và cần phải thoát ra, và như vậy biện minh cho các hành động vị tha, giúp đỡ kẻ khác và tìm học thiền định để giảm bớt hận thù và các nguyên nhân khác của đau khổ. Mà đau khổ thì xuất hiện theo luật nhân quả, là kết quả của nghiệp thân khẩu ý. Dù có đau khổ đến đâu thì Phật tính cũng không thay đổi. Vàng không bao giờ bị biến chất, dù có bị chôn sâu vào lòng đất, và mặt trời vẫn chói sáng dù cho có bị mây che. Jean Francois, câu trả lời không làm ba hài lòng chút nào. Nó tương tự như câu của Leibniz để giải thích sự mâu thuẫn trong một thế giới đầy rẫy cái ác, trong khi đấng sáng tạo ra thế giới ấy là hiện thân của lòng nhân ái. Người ta cố gắng giải thích sự xuất hiện của cái ác như là ngẫu phát chứ không do chính Thượng Đế gây nên. Nhưng giữa hai điều phải chọn một, hoặc là Thượng Đế toàn năng thì Ngài phải chịu trách nhiệm về cái ác, hoặc là Ngài không phải là Thượng Đế. Matthew, đó là một lập luận mà Phật giáo dùng để bác bỏ quan niệm một thượng đế toàn năng. Jean-François Leibniz với một sức tưởng tượng siêu hình phong phú đã dựng lên một lý thuyết thời danh về một thế giới hoàng kim mà Voltaire đã chế giễu trong quyển Candide. Còn triết gia Manes thì khẳng định rằng có hai thế lực khác nhau và độc lập trong thế gian này, đó là cái thiện và cái ác. Thuyết này đã bị nhà thờ lên án và không được các triết gia khác như Kant công nhận. Đây là một vấn đề siêu hình rất khó giải quyết thỏa đáng. Dù sao thì Phật giáo khác Cơ Đốc giáo ở chỗ không nhìn nhận có tội tổ tông. Matthew, thật ra cái gọi là tội lỗi không thực sự hiện hữu, do đó không có hành động hay tư tưởng tiêu cực nào mà không có thể tẩy rửa, thanh lọc hay sửa đổi. Trên François mặt khác thì Thượng Đế không thể bị tố cáo là tác giả của cái ác vì Thượng Đế không hiện hữu. Matthew, chính chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nỗi đau khổ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng quá khứ và làm chủ tương lai. Hơn nữa, điều quan trọng không phải là khía cạnh siêu hình của cái ác và những đau khổ mà nó đem đến, mà chính là phương cách mà chúng ta khắc phục nó. Một ngày nọ, Đức Phật cầm một nắm lá trong tay và hỏi các đệ tử, lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Các đệ tử trả lời rằng dĩ nhiên là lá trong rừng nhiều hơn. Đức Phật đã nói tiếp, những điều ta biết như lá trong rừng, nhưng ta đã không nói ra vì có những điều không ích lợi cho việc chấm dứt đau khổ và đạt đến giác ngộ. Trên François, nếu con người bản nguyên là thiện thì làm sao giải thích về bạo lực trên thế gian này? Matthew, ta có thể hiểu Phật tính như một trạng thái quân bình ở con người và bạo lực là sự mất đi cái quân bình đó. Bằng chứng là bạo lực không nằm trong Phật tính vì lẽ nó đem lại đau khổ vừa cho người bị hại vừa cho kẻ hại người. Mơ ước sâu xa của con người là sống hạnh phúc và người ta đã chẳng nói. Khi một người nổi cơn thịnh nộ là hắn đã quên mất mình hoặc là hắn không còn là con người của hắn nữa. Làm hả lòng căm ghét bằng cách giết một con người không bao giờ đem lại một sự an bình, một sự thoải mái, mà chỉ là một cảm giác khoái trá ngắn ngủi. Trái lại, kẻ sát nhân luôn luôn bị bấn loạn lo âu và đôi khi còn đưa đến việc tự sát nữa. Người ta cũng có thể trở nên vô cảm với tội ác, giống như các trẻ em Phi Châu mà bọn lính đánh thuê đã buộc các em phải giết hại người thân để tiêu diệt ở các em mọi nguồn cảm xúc và biến các em thành những kẻ giết người không gớm tay. Người ta thường bảo các tên sát nhân chuyên nghiệp là chúng không còn một chút gì thuộc về con người. Ngược lại, có những kẻ thù không đội trời chung, bỗng chốc hòa giải được với nhau và họ sẽ cảm thấy cùng với một sự nhẹ nhõm là một niềm phúc lạc lớn có lẽ đến từ Phật tính sẵn có của họ. Trên François, ba không quá lạc quan như con về sự hối tiếc của các tên đại sát nhân. Hitler đã tự vẫn vì thua trận, chứ không phải vì hối tiếc những việc mà hắn đã làm. Sự hối tiếc đưa đến tự sát của các tên giết người là rất hạn hữu. Matthew, không phải là sự hối tiếc mà là sự đau khổ, sự mất hoàn toàn an tịnh nội tâm. Trên François, bà rất bi quan về việc tận diệt cái ác. Trái với Rousseau, bà tin rằng con người vốn dĩ ác và chính xã hội mới biến nó thành thiện. Nếu xã hội đó dựa vào luật pháp, thỉnh thoảng có một vài mẫu xã hội khiến con người bớt đi cái ác. Vì sao? Vì cái ác là không hợp lý. Matthew còn sẽ nói rằng trái với luật tự nhiên, dù cho là các sự tranh chấp lãnh thổ, nguồn nước, mọi nguyên nhân gây ra xung đột trên thế giới đến từ ý niệm người ta làm hại tôi, và rồi căm ghét và thù hận đi theo liền đó. Vậy là ta cần làm chủ tư tưởng của ta để chúng không phát triển, khiến ta phải hành động sai quấy. Cũng giống như ta phải dập tắt ngay ngọn lửa khi nó phát khởi, trước khi cả khu rừng bốc cháy. Jean Francois, nhưng làm sao cắt nghĩa được con người thích xa rời Phật tánh hơn là gần gũi nó? Matthew, một ngạn ngữ Đông Phương có nói, với sự kiên nhẫn thì vườn cây ăn trái sẽ biến thành mứt. Dù biết rằng cần rất nhiều thời gian, nhưng thật sự ta không có cách nào khác. Nếu đau khổ xuất hiện, cách duy nhất để thoát khổ là cải tạo lại con người. Sự cải tạo sẽ lan rộng từ cá nhân đến gia đình, đến làng xã và đến xã hội. Điều này có thể thực hiện được nếu mỗi người biết cố gắng, góp công sức. Nếu tinh thần trách nhiệm đối với nhân loại được xiển dương rộng rãi.
Chương 8: Tinh thần đạo giáo và tinh thần thế tục.
Jean Francois, với sự phát triển Phật giáo ở Tây Phương, một khía cạnh đáng lưu ý về thực tại hiện nay nổi lên một cách rất cụ thể. Đó là sự tương quan giữa Phật giáo và vài bản văn triết lý thuộc thế hệ mới. Ba đã kể với Lockferry, ba muốn kể thêm. André Comte Sponville đã cho xuất bản từ 2 năm nay quyển Tiểu Khái Luận về những đức hạnh lớn. Đó là một chuỗi những lời dạy bảo khôn ngoan rất thực tế mà ở Pháp chúng ta gọi là truyền thống của những nhà đạo đức học. Tác giả nhận xét về phong cách tâm lý con người và đôi khi không e sợ sự nhạt nhẽo, tác giả đưa ra những lời khuyên thực tế về lối sống hàng ngày của con người. Đây cũng gần như một cuộc cách mạng tư tưởng vào cuối thế kỷ thứ 20, vì lẽ các nhà đạo đức học luôn luôn bị khinh miệt bởi các triết gia chuyên nghiệp đã nhìn họ như những người ghi chép các giai thoại tâm lý. Những nhân vật xây dựng các hệ thống tư tưởng triết lý hồi ba còn trẻ đã liệt các nhà đạo đức học vào hàng ngũ văn chương thời thượng. Họ cho các nhà đạo đức học chỉ có những nhận xét theo kinh nghiệm, gián đoạn và độc đoán, không thể tạo thành một hệ thống nào được. Nhưng hiện nay người ta nhận thấy rằng quần chúng đã quay về với những phương pháp đạo đức cổ điển, đã đưa ra những lời chỉ dạy rất khiêm tốn và rất thực tế về nếp sống của con người. Nhà đạo đức học đặc sắc nhất hiện nay, E.M. Cioran, cũng là một nghệ sĩ và nhà văn đã bị gạt qua một bên trong suốt 40 năm và chỉ có 2 hay 3 ngàn độc giả. Đột nhiên vào năm 1985, mọi người lại bắt đầu chú ý đến ông ta và sách của ông đã thành công vang dội ở Pháp. Điều này nói lên nhu cầu của quần chúng về những nguyên tắc chỉ đạo người ta phải sống như thế nào, phải vươn tới nghệ thuật sống và phải hướng dẫn cuộc đời mình ra sao. Đó là những câu hỏi mà từ lâu nền triết lý của chúng ta không có câu trả lời. Nhưng Comte Sponville đã nhiều lần tham khảo Phật giáo và đã nói một câu đáng chú ý, vì nó vừa thể hiện một sự đồng cảm cũng như một sự đối kháng giữa Phật giáo và Cơ Đốc giáo, câu nói về tâm từ bi và lòng bác ái. Tâm từ bi là một đức hạnh lớn của Phật giáo Đông Phương, cũng như lòng bác ái là một đức hạnh lớn của Cơ Đốc giáo Tây Phương. Có nên chọn lựa chăng để làm gì? Vì cả hai đức hạnh đều không chối bỏ nhau, nhưng nếu cần, ta có thể nói như thế này. Lòng bác ái thì cao cả hơn nếu ít ra là chúng ta có khả năng, còn tâm từ bi thì dịu dàng và dễ gần gũi hơn, hay nói cách khác, thông điệp của Chúa Kitô về tình yêu thì kích động hơn, còn bài thuyết giảng của Phật về tâm từ thì thực tế hơn. Phải nói là Comte Sponville đã đúng khi nói rằng lòng bác ái là một đức hạnh lớn của Tây Phương, ít ra là trên lời nói, vì lẽ lòng bác ái đó đã biểu lộ bằng sự tận diệt người da đỏ ở châu Mỹ, hay bằng sự đưa lên giàn hỏa dưới thời Trung Cổ những kẻ cuồng tín, hay bằng những sự hành hạ người Do Thái và người Tin Lành. Nhưng dù sao theo Comte Sponville thì cuối cùng phải nhận ra rằng lòng từ bi hãy còn kém so với lòng bác ái của Cơ Đốc giáo. Vậy con nghĩ như thế nào và hiểu lòng từ bi của Phật giáo ra sao? Matthew, trước hết con muốn nói vài lời về câu hỏi đầu tiên của ba. Tại sao có sự chú ý về những tác phẩm nói về minh triết trong đời sống thường nhật? Có lẽ là để sửa chữa lại cái quan niệm muốn trở thành một người tốt trong thời buổi hiện nay là một sự bận tâm quá xa lạ với hệ thống giáo dục hiện hành. Nền giáo dục hiện nay chủ yếu là phàm tục, chỉ chú trọng vào việc mở mang trí thông minh và tom góp kiến thức. Jean Francois trong lĩnh vực này không thể nói là đã có sự thành công hoàn toàn. Matthew, trí thông minh là một con dao hai lưỡi. Nó có thể đem lại điều tốt cũng như điều xấu, được dùng để xây dựng cũng như để phá hoại. Trong quá khứ, các tôn giáo đã dạy người ta trở thành người tốt, phải biết yêu thương đồng loại, phải có lòng nhân ái, thành thật, khoan dung và hào hiệp. Nếu bây giờ người ta yêu cầu các đức hạnh nói trên được dạy trong các trường học thì chắc chắn sẽ có một sự phản đối rầm rộ. Người ta sẽ trả lời rằng điều đó thuộc lãnh vực cá nhân và cha mẹ có bổn phận phải dạy dỗ con cái về những đức hạnh đó chứ. Thế nhưng trong các thế hệ mới, số cha mẹ hiện nay đã học qua các trường lớp ấy, người ta cũng không dạy bảo gì về đạo đức. Do đó, rất ít bậc cha mẹ có được một sự hướng dẫn tôn giáo hay tâm linh. Người ta còn đi đến chỗ xem tình yêu và lòng từ bi cũng thuộc về tôn giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng ta có thể không cần đến tôn giáo nếu mọi người đều có tình yêu, đồng loại và tâm từ bi. Ngài phân biệt rõ ràng tinh thần đạo giáo và tinh thần phàm tục. Chính cái tinh thần phàm tục này giúp chúng ta trở thành những con người tốt, phát triển được những đức tính mà chúng ta có khả năng phát triển, dù chúng ta có tin theo đạo hay không. Nếu không có hoạt động tâm linh thì không có gì, hoặc không có bất cứ một người nào, có chăng là do tình cờ đọc sách có thể chỉ ra cho các thanh thiếu niên những giá trị nhân bản và làm thế nào để phát huy các giá trị đó. Do đó rất đáng phấn khởi trước sự chú tâm của quần chúng yêu các tác phẩm dạy về minh triết trong đời sống. Jean Francois, bà rất hài lòng là con đã ghi lại lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma về cái tinh thần phàm tục, vì ba nghĩ rằng cái tinh thần này không hề đối nghịch với việc giáo dục đạo đức. Phàm tục có nghĩa là sự trung lập của một nền giáo dục, không lệ thuộc vào bất cứ giáo điều nào, dù là tôn giáo hay chính trị. Điều này không loại bỏ mà còn bắt buộc nữa là khác, việc huấn luyện đạo đức tập trung vào sự tôn trọng luật lệ và người khác, sự sử dụng đúng mức các quyền tự do. Nói tóm lại, cái mà Montesquieu gọi là hạnh cộng hòa, nhưng gần đây tinh thần phàm tục đã bị đánh lạc hướng. Matthew, tinh thần phàm tục không phải là việc xóa bỏ những bài giảng về tôn giáo như ta đã làm. Tại sao ta lại không giảng dạy về mọi tôn giáo, kể cả triết học và chủ nghĩa duy vật, và cho phép học sinh được chọn lựa việc dự thính các buổi học đó? Làm như vậy, người ta cho phép trẻ con và các em thiếu niên có một ý niệm về điều đã học. Tại sao phải chờ đến khi các em 16 tuổi mới dạy triết học cho các em, cũng như những giá trị căn bản của con người? Jean Francois, đó là vấn đề dành cho cấp lãnh đạo ngành giáo dục. Nhưng bây giờ con nghĩ sao về lòng từ bi Phật giáo so với lòng bác ái bên Công giáo? Matthew, lòng từ bi theo Phật giáo khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ Tây Phương. Tâm từ theo Tây Phương gợi lên ý niệm về sự thương hại, lòng trắc ẩn, và như vậy là có khoảng cách giữa người thương và kẻ được thương. Nhưng tiếng Tây Tạng Ningxia mà người ta dịch là tâm từ đúng ra có nghĩa là ông chủ của trái tim, là người kiểm soát được tư tưởng. Tâm từ theo Phật giáo là ý muốn hàn gắn mọi hình thức đau khổ, và nhất là các nguyên nhân gây đau khổ như vô minh, thù ghét, tham ái, vân vân. Do đó, tâm từ một mặt hướng về con người, còn mặt kia lại hướng về kiến thức. Trên Francois, con có đồng hóa tâm từ với lòng bác ái không? Matthew, lòng bác ái là một biểu hiện của tâm từ. Bố thí tất nhiên là một đức hạnh lớn trong Phật giáo. Người ta phân biệt nhiều hình thức bố thí, tài thí tức là cho thức ăn, tiền bạc, áo quần. Vô úy thí là bảo vệ những người gặp nạn, cứu người. Và sau cùng là pháp thí, giúp cho kẻ khác phương tiện để thoát khỏi vô minh. Những hình thức bố thí ấy luôn luôn được thực thi trong xã hội Phật giáo, và đôi khi người ta cũng thấy những thí chủ cúng dường tất cả tài sản của họ cho những kẻ thiếu thốn. Trong lịch sử Tây Tạng có nhiều trường hợp có người đã hy sinh cả mạng sống để cứu mạng những người khác. Điều này giống như lòng bác ái bên Công giáo. Sau đó để loại bỏ khổ đau dài hạn, người ta phải quán tưởng về nguồn gốc của đau khổ, và người ta sẽ nhận ra là chính vô minh đã nuôi dưỡng chiến tranh, lòng căm thù, sự ám ảnh triền miên và tất cả những gì đem lại đau khổ cho con người. Trên Francois, như vậy tâm từ và tình yêu khác nhau như thế nào? Matthew, tình yêu chính là phần bổ túc cần thiết cho tâm từ. Tâm từ không thể tồn tại hay phát triển nếu không có tình yêu, và tình yêu là điều mong ước của chúng sinh muốn tìm hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Chữ tình yêu ở đây có nghĩa là vô điều kiện, là toàn diện cho mọi chúng sinh không phân biệt. Tình yêu giữa đàn ông và đàn bà, giữa những người bạn, giữa những người thân có tính cách sở hữu độc chiếm, giới hạn và bao gồm cả những tình cảm ích kỷ. Khi người ta cho, người ta mong có sự đền đáp. Một tình yêu như vậy có vẻ như sâu sắc, nhưng nó dễ dàng tan biến nếu nó không đáp ứng được điều ta cầu mong. Hơn nữa, tình yêu mà ta dành cho người thân thường kéo theo một khoảng cách, hay hơn thế, một cảm giác giận hờn đối với những người lạ, những người có thể đe dọa cho chính chúng ta hay cho những người thân của chúng ta. Tình yêu đích thực, tâm từ đích thực có thể gồm cả những kẻ thù của ta, còn tình yêu và tâm từ kèm theo một sự quyến luyến cá nhân thì không thể bao gồm kẻ thù của ta được. Trên Francois, vậy là quan niệm tình yêu cũng quan trọng trong Phật giáo chứ không riêng trong Công giáo. Matthew, nó là nguồn cội của con đường đạo. Nhưng tình yêu không thể một chiều, giới hạn cho vài người thân hay thiên vị. Tình yêu phải hoàn toàn không vị lợi và không cần đền trả. Như vậy, một trong những đề tài chính về thiền định gồm có việc bắt đầu nghĩ đến người mà ta yêu mến nhất và để cho tình yêu ấy tràn ngập tâm hồn ta, sau đó phá vỡ các ngăn cách và trải rộng tình yêu ấy đến những người không thân không sơ, rồi sau cùng là đến những người ta xem là thù địch. Đó mới là tình yêu đích thực. Biết được một kẻ muốn làm hại ta cũng không làm tổn thương đến tâm từ của ta, vì tâm từ này dựa trên sự hiểu biết sâu xa rằng kẻ thù của ta cũng như ta luôn luôn muốn hạnh phúc và xa lìa đau khổ. Trên Francois, như vậy thì từ bi của Phật giáo khác với lòng bác ái bên Công giáo như thế nào? Matthew, tình yêu đồng loại, đã viết trong Thánh Thư đúng là tình yêu và tâm từ trong Phật giáo. Thật ra có thể nói là nó chung cho các tôn giáo lớn. Trong Phật giáo người ta thêm vào tình yêu và tâm từ hai đức hạnh khác. Một là tâm hỷ, tức là chia sẻ niềm vui của kẻ khác, cầu mong cho niềm vui đó được tăng trưởng và kéo dài. Tâm hỷ đối nghịch với lòng ghen ghét. Hai là tâm xả, tức là dành tình yêu, tâm từ và sự khoan dung cho người thân cũng như người xa lạ và cho cả kẻ thù. Nếu chúng ta so sánh sự an vui của chúng ta với sự an vui của vô số chúng sinh, thì rõ ràng là sự an vui của chúng ta không đáng kể. Hơn nữa phải biết rằng niềm vui hay nỗi khổ của chúng ta ràng buộc rất nhiều vào niềm vui hay nỗi khổ của kẻ khác. Trong đời sống thường nhật ta có thể thấy sự khác biệt giữa những người chỉ biết lo cho chính mình và những người luôn lo cho kẻ khác. Những người trước luôn luôn khó chịu và bất mãn. Sự hẹp hòi của họ trong giao tiếp khiến họ khó đạt được điều mà họ mong muốn. Họ thường xuyên gõ vào các cánh cửa đóng kín. Trái lại, người có thái độ cởi mở và không ích kỷ, luôn nghĩ đến lợi ích kẻ khác. Họ có sức mạnh tinh thần sung mãn và những vấn đề của riêng họ không làm họ mấy bận lòng, và dù họ không mong muốn, những người khác luôn chú ý đến họ. Sau cùng, như con đã nói, tình yêu và tâm từ Phật giáo không tách rời sự minh triết, tức là sự nhận thức đúng về sự vật, nhắm vào sự giải thoát kẻ khác khỏi vô minh, vốn là nguyên nhân đầu tiên của mọi đau khổ. Chính sự minh triết, trí tuệ đó đã đem lại sức mạnh cho tâm từ. Jean Francois, người ta có thể phản bác là các điều kể trên không rõ ràng lắm. Ngày nay có sự lo âu về cái mà ta gọi là những vấn đề xã hội, những bất công, phạm pháp, thuốc gây nghiện, phá thai, án tử hình, và ngoài án tử hình là không thể sửa chữa được. Có thể nào cứ phải nhốt những kẻ phạm pháp hay là nên giáo dục họ? Và những vấn đề con vừa nêu ra về giáo dục có nên cưỡng bức hay là tùy thuộc vào nguyện vọng của học sinh? Matthew, vấn đề giáo dục là có nên dạy cho học sinh những gì chúng muốn nghe hay là những gì chúng thật sự cần nghe? Sự chọn lựa thứ nhất là một giải pháp dễ dãi, còn thứ hai là một thái độ có trách nhiệm. Jean Francois, và sau cùng, tất cả vấn đề bảo vệ xã hội về thất nghiệp, bạo động, hội nhập những di dân, đối đầu chủng tộc trong những xã hội lớn ngày nay, Phật giáo có tự hỏi về những vấn đề nêu trên và đã có câu trả lời hay chưa? Matthew, xã hội Tây Phương có thừa phương tiện để xoa dịu những đau khổ vật chất, nhưng lại rất thiếu phương tiện để xây dựng hạnh phúc tinh thần. Nó lại còn thiếu những điểm chuẩn liên quan đến những vấn đề thiết thực của xã hội và của cuộc sống, vì lẽ càng ngày các nguyên tắc tâm linh càng ít soi sáng chúng ta. Năm 1993, khi con theo Đức Đạt Lai Lạt Ma với tư cách là thông dịch viên, khi ông viếng nước Pháp trong 3 tuần lễ, con rất ngạc nhiên về việc Ngài đã được các sinh viên tiếp đón trọng thể như thế nào. Đúng là trong các đại học, sự đón tiếp xảy ra rất nồng nhiệt. Ở Grenoble vào tháng Chạp, 8 giờ đêm trời lạnh, giảng đường đông nghẹt và bên ngoài 3 hay 4 ngàn người đang chờ đợi trong cái lạnh và nhìn vào một khung chiếu hình lớn, chiếu hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma đang thuyết giảng. Ở Bordeaux cũng thế, đáng ngạc nhiên là không khí sôi sục trong cuộc hỏi đáp giữa Ngài và sinh viên. Ngài đã nói trong 20 phút, rồi một loạt các câu hỏi được đưa ra về án tử hình, về phá thai, kiểm soát sinh đẻ, về bạo lực, về tình yêu, vân vân. Người ta có cảm giác là sinh viên sau cùng cũng đã tìm được một nhân vật để đối thoại. Jean Francois, và những câu trả lời của Ngài như thế nào? Matthew về vấn đề kiểm soát sinh đẻ, Ngài chủ trương rằng mạng sống là quý nhất mà con người có được. Mỗi một mạng sống giống như một con tàu có thể giúp chúng ta đến được sự giác ngộ, nhưng nếu có quá nhiều mạng sống thì nhân loại sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì tài nguyên của trái đất không đủ cho nhiều tỷ người có được cuộc sống đàng hoàng. Giải pháp duy nhất là chặn đứng sự bùng nổ dân số, và Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trương sự kiểm soát sinh đẻ bằng cách bất bạo động, có nghĩa là sử dụng các phương pháp tránh thai sẵn có. Jim Francois, đó là một sự phòng ngừa sinh sản. Matthew, tức là làm đủ mọi cách mà không dùng bạo lực để tránh một sự sinh sản quá mức. Trên Francois, như vậy có nghĩa là Ngài không tán thành việc phá thai. Matthew, Phật giáo cho sự giết chóc là cướp đi sinh mạng của một sinh vật đang hoạt động hoặc đang tượng hình, vì theo thuyết tái sinh, khi khởi đầu thụ thai thì dòng tâm thức đã hiện hữu, dù là rất sơ khai và khó phát hiện. Trong vài trường hợp, nếu mạng sống người mẹ bị đe dọa và nếu đứa con ra đời sẽ là một quái thai thì sự phá thai có thể chấp nhận được. Nhưng ngược lại, nếu vì lòng ích kỷ, vì mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân thì việc phá thai phải bị lên án, và ta nên phát triển các phương pháp tránh thai hiệu quả để không sử dụng đến biện pháp phá thai. Câu trả lời này có vẻ làm hài lòng cử tọa, và Ngài lại bông đùa. Cách hay nhất để tránh sự bùng nổ dân số là nên có nhiều nam và nữ tu sĩ, và điều này đã làm cho thính giả phải bật cười. Trên Francois, ba thêm rằng việc gia tăng dân số không còn là một vấn đề lớn đối với các nước phát triển, vì nơi đây số trẻ sinh ra đã giảm xuống. Điều cần phải bàn là vấn đề tự do cá nhân và tự do chọn lựa. Một vấn đề khác là án tử hình đã được giải quyết trong phần đông các nước Tây phương tiên tiến. Ở đây hầu như không còn giữ án tử hình, và ngay ở Hoa Kỳ chỉ còn vài tiểu bang giữ lại và vài tiểu bang khác thì mới thiết lập lại án tử hình. Như vậy, chỉ còn lại sự trừng phạt các trường hợp phạm pháp và giết người có tổ chức. Người ta không thể áp dụng sự bất bạo động với các vụ giết người có tổ chức. Làm sao để chống lại bọn mafia? Nếu không dùng đến bạo lực, không bỏ tù những kẻ sát nhân và làm cho những kẻ này không còn khả năng gây tội ác. Matthew, sự bất bạo động không có nghĩa là một sự hèn yếu. Mục đích là giảm thiểu nỗi đau của người khác. Như vậy, vô hiệu hóa những tên sát nhân là một việc làm cần thiết. Nhưng điều này không ngụ ý là mang ý nghĩa báo thù hay là đem áp dụng những hình phạt tàn bạo. Gần đây con đã được nghe trên sóng phát thanh lời tuyên bố rất cảm động của cha mẹ một đứa bé bị sát hại trong một vụ mưu sát trước ngày kết án tên khủng bố sát nhân. Chúng tôi không cần thêm một cái chết nữa. Đối với hình phạt chung thân để ngăn không cho kẻ sát nhân có cơ hội làm hại nữa, thì án tử hình mang ý nghĩa như một việc báo thù. Đó là điều mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói trong quyển Cõi Trời với Tai Họa của Con Người. Kết án tử hình một con người là một việc làm quan trọng, đó là sự loại bỏ hẳn một cá nhân. Tuy nhiên, con người đó nếu được sống có thể thay đổi nhân cách. Con tin chắc rằng với những kẻ sát nhân thực sự nguy hiểm, vẫn còn có khả năng một sự thay đổi và hối cải. Nếu để cho họ sống, thì ta cho họ có cơ hội để cải tạo lại con người của họ. Gần đây, vào năm 1996 ở Hoa Kỳ, trong tiểu bang Arkansas, một phạm nhân bị hành quyết sau 12 năm bị giam cầm. Trong thời gian đó, hắn đã thấy ra sự ghê tởm về hành vi của hắn và ước mong được đem quãng đời còn lại phục vụ kẻ khác chuộc lại lỗi lầm. Hắn cũng đã phát nguyện xin được tu hành. Qua điện thoại, hắn đã làm công chúng nghe được trên sóng phát thanh địa phương: "Tôi đã trở thành một con người khác, hãy cho tôi cơ hội để chuộc lỗi, đừng giết tôi." Chúng ta muốn tin rằng chúng ta sống trong một xã hội loài người. Thật ra không phải thế. Có lẽ chính phủ nên chính thức xem án tử hình như một sự báo thù. Rõ ràng là án tử hình không làm đầy đủ vai trò hình phạt gương mẫu có thể làm giảm thiểu tội ác sát nhân. Và hắn lại đặt câu hỏi, tại sao các ông lại hành quyết các phạm nhân nửa đêm, làm cho mọi người không hay biết? Nếu việc làm của các ông không phải là vô nhân đạo, tại sao không hành quyết chúng tôi giữa ban ngày trước ống kính vô tuyến truyền hình? Thống đốc Arkansas, một vị mục sư cũ, đã không ân xá cho ông ta và ra lệnh hành quyết trước kỳ hạn một tháng để tránh việc tội nhân lại có dịp kêu ca. Trên Francois, ba nghĩ rằng đã có sự đồng tình khá phổ biến về vấn đề này. Cái xã hội dân chủ lớn nhất còn giữ lại án tử hình là Hoa Kỳ, dù rằng chỉ là ở trong một số tiểu bang, và điều này đã gây ra tranh cãi ở nhiều nơi. Ba nghĩ rằng nó sẽ biến mất thôi. Matthew, xã hội có bổn phận bảo vệ người dân, chống lại những kẻ sử dụng bạo lực. Dù là một vụ giết người hay là một sự hành quyết đều không thể chấp nhận được. Mục đích là ngăn chặn những kẻ nguy hiểm, không cho họ gây hại, dù cho họ có tổ chức hẳn hoi. Mục đích của sự bất bạo động là làm giảm sự bạo động. Đó không phải là một thái độ thụ động. Giải pháp hay nhất là vô hiệu hóa những kẻ gây hại lớn cho người khác mà không sử dụng bạo lực. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dùng một công thức rất ấn tượng bằng Anh ngữ. Chúng ta phải tha thứ, nhưng không quên. Trên Francois phải, đúng thế, không thể quên. Nhưng lý luận như vậy chỉ áp dụng cho cá nhân. Hiện nay, tội ác có tổ chức hẳn hoi, đó là những băng đảng vì lợi nhuận, vì sự cuồng tín ý thức hệ đã tự cho mình cái quyền giết hại kẻ khác. Như vậy là không phải một con người cần phải cải tạo mà là cả một tổ chức tội ác. Và hiện nay xã hội có xu hướng sản sinh ra những tập đoàn lưu manh mà mục đích chỉ là lợi nhuận hay là quyền lực, hay cả hai, và xã hội không có phương tiện nào khác để chống đỡ hơn là dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Matthew, tội ác có tổ chức chỉ là do một nhóm người, vô hiệu hóa họ chỉ là giải pháp tình thế hơn là diệt trừ tận gốc. Muốn diệt trừ tội ác chỉ còn cách là cải tạo con người, giúp cho con người thay đổi cách suy nghĩ và hành động.